Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2006. Chúng ta sẽ học vào chương thứ 39 của kinh 42 chương. Chương này có cái tên là Nhất Vị Pháp, tức là giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ có một vị thôi, tức là vị giải thoát thôi. Từ đầu tới cuối, từ ngày xưa tới bây giờ, qua 26 thế kỷ, dù có trải qua rất là nhiều vùng đất khác nhau và thâm nhập vào nhiều cái vùng văn hóa khác nhau, và đệ tử Đức Thế Tôn cũng phân ra làm nhiều tông, nhiều phái, thế nhưng mà nội dung giáo pháp Đức Thế Tôn chỉ một vị thôi, duy nhất một vị giải thoát thôi. Và cái bài kinh này tuy ngắn nhưng mà cũng rất là hay. Mình đọc rồi chia sẻ cùng các vị sao. Phật ngôn, tức là Phật dạy rằng: học Phật đạo giả, người tu học Phật pháp, Phật sở ngôn thuyết giai đương tính thuận. Thì những cái lời của Phật dạy, những cái giáo pháp của Phật truyền đạt, ta phải nên tin tưởng và thực tập. Chữ tính này có nghĩa là khởi cái niềm tin rất là vững chắc. Chữ thuận có nghĩa là hành trì. Thuận nghĩa là thực tập và hành trì. Thí như thực mật, ví như ăn mật, trung biên giai cam, thì ở giữa chén mật và ở quanh chén mật nó đều ngọt cả. Ngô kinh diệt nhĩ, những cái lời dạy của ta, giáo pháp của ta cũng giống như vậy, tức là ngọt từ đầu tới cuối, ngọt từ ở ngoài tới ở trong. Và do vậy chúng ta có một cái tên của bài kinh này là Nhất Vị Pháp. Pháp chỉ có một vị thôi. Và mình có một cái đại ý là giáo pháp Đức Như Lai hoàn thiện tuyệt đối, xứng đáng cho chư thiên và loài người phát khởi niềm tin bất hoại để tu tập. Đức Thế Tôn được gọi là vị cha lành của cõi trời, cõi người và các cái cảnh giới thấp hơn cõi người. Cái sự có mặt của Ngài không phải đem đến niềm vui cho loài người không, mà còn đem đến an lạc và hạnh phúc cho cả cõi trời. Những cái cảnh giới vô hình cũng đều hưởng cái năng lượng của Ngài. Giáo pháp của Ngài đặc biệt rất là hoàn thiện. Cái bài này nó có 5 điều để chúng ta đi vào. Mình chia sẻ cùng các vị nội dung của cái bài này như thế này. Vấn đề thứ nhất là chúng ta nhìn qua thời gian và không gian. Giáo pháp của Đức Phật vẫn không bị đào thải. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ đó là giáo pháp của Đức Phật đáp ứng được tâm thức con người mọi thời. Điều thứ ba, chúng ta nói đến là giáo pháp Đức Phật chỉ có một vị giải thoát thôi. Và điều thứ tư, chúng ta sẽ bàn đến cái con đường thực tập. Cái đặc biệt của giáo pháp Đức Phật là không có con đường dẫn đến Niết Bàn, mà ngay con đường là Niết Bàn. Tức là ngay cái phút giây mà ta thực tập, ta nếm được hương vị giải thoát liền, chứ không phải là cái sự thực tập nó là phương tiện để đi đến đâu cả. Nó không có như cái phương tiện là phải đấu tranh để có hòa bình. Cái phương tiện là từ cái con đường khó khăn, cực nhọc rồi mới thành đạt được danh lợi, giàu có gì cả. Mà ngay cái lúc anh thực tập thì Niết Bàn có mặt. Ngay con đường là Niết Bàn. Cái đặc biệt của giáo pháp đạo Phật là vậy. Ngay lúc anh tu là an lạc có mặt. Và cái điều thứ năm mình chia sẻ đó là phát khởi cái niềm tin bất hoại. Cái niềm tin trong sạch và bất hoại. Thưa các vị, là cái chữ này nó rất là hay. cái niềm tin trong sạch, trong ngôn ngữ dùng gọi là tịnh tính. Cái niềm tin này nó không có một cái, không có một cái sự tính toán gì cả. Cái sự dâng hiến của ta đối với giáo pháp rất là trọn vẹn. Ta đến với đạo bằng cái tâm hồn rất là trong sạch. Đó gọi là niềm tin trong sạch. Và bất hoại có nghĩa là cái khả năng tin của mình đối với giáo pháp Đức Phật nó cứng, nó rắn, nó chắc, nó bền như kim cương. Những cái loại khoáng chất ở trên hành tinh này thì kim cương được đánh giá là một loại đẹp nhất, cứng nhất. Nó có cái đặc tính là dù người ta đập nó vỡ vụn ra thành mảnh nhỏ, nó vẫn không pha trộn với bất cứ thứ gì cả. Là bất hoại. Nó phá vỡ hết mọi khoáng chất trên hành tinh này mà không có gì phá hoại được nó cả. Bất hoại là gì? Cái niềm tin của người con Phật đối với giáo pháp của Ngài giống như thế. Chừng nào mình phát khởi được niềm tin như vậy thì mình mới có cái cơ hội đi tới và có cái cơ hội thực tập. Đó là năm vấn đề mình chia sẻ. Cái điều đầu tiên mình đi vào cái chủ đề, đi vào cái vấn đề là qua cái thời gian và không gian. Mà có một điều minh chứng rất là rõ ràng, rất là hùng hồn là giáo pháp của Phật không có bị đào thải. Hiện tại trong cái xã hội chúng ta, cái sự bạo động nó có mặt rất là nhiều nơi trên hành tinh này. Cách đây chừng 50 năm thì cái sự bạo động, chiến tranh của hành tinh này nó phát sinh từ ý thức hệ, từ cái sự tranh chấp về tài nguyên, về dầu lửa, về thị trường, kinh tế, vân vân. Nhưng mà hiện tại người ta có một cái dự báo là những vấn đề đó nó không có còn ghê gớm nữa, mà vấn đề hiện tại là có vấn đề sự va chạm của những nền văn minh. Tức là cái sự va chạm gây nên chiến tranh hoạn họa hiện tại phần lớn là do cái sự tranh chấp giữa các cái nền văn minh trên hành tinh này. Và tất cả nền văn minh đó nó được cái tôn giáo làm nền cả. Ví dụ như Kitô giáo làm nền cho cái sự văn minh và phát triển của châu Âu và châu Mỹ. Châu Phi và vùng Trung Đông thì Hồi giáo là cái nền tảng để phát triển và hình thành cái nền văn minh đó. Trung Hoa và Ấn Độ và các nước Đông Nam Á thì có cái nền của đạo Phật, của đạo Hindu và của truyền thống Lão Trang của Trung Quốc. Nhưng mà người ta tổng kết á, thưa các vị, là trong năm 92 và 93 có 50 cái cuộc chiến về sắc tộc, nhưng mà 26 cuộc chiến xảy ra. Cái sự bạo động rất là lớn lao, cái sự hủy diệt rất là nặng nề do Hồi giáo, do cái nền văn minh của Hồi giáo đụng chạm vào Kitô giáo mà gây nên. Và từ một điều rất nhỏ, tôi dẫn một chút xíu thôi để chứng minh một điều, thưa đại chúng, là tâm thức của con người hiện trong xã hội hiện tại, cái nhu yếu về hòa bình, cái nhu yếu về sống chung an lạc rất là mạnh. Thế nhưng cái điều không thể chối cãi được là cái sự đụng chạm của các nền văn minh bây giờ rất là mạnh. Và trong những cái tôn giáo đóng góp cho nền văn minh của hành tinh này cũng là những tôn giáo gây cái sự tàn phá và hủy diệt rất là lớn. Và từ cái điều này mình nhìn lại đạo Phật, thưa đại chúng, là qua 26 thế kỷ ta chưa hề tìm thấy trong đạo Phật cái điều gì tiêu cực đối với hành tinh này cả. Đó là cái nét rất là đẹp. Và từ cái điều đó chúng ta có thể xác nhận một điều là 26 thế kỷ qua, lời Phật dạy như mới, giáo huấn của Đức Phật vẫn còn mới tinh như mới hôm qua thôi. Cái xu thế của con người tiến bộ là hòa bình nè, yêu thương nè, sống chan hòa với nhau, loại trừ những cái sự thù hận, loại trừ cái niềm tin cuồng tín, niềm tin rằng chỉ có tôn giáo mình là duy nhất, chỉ có vị thần linh của mình là duy nhất. Cái điều đó đạo Phật cách đây 26 thế kỷ đã bài bác rồi. Và ta thử nhìn coi cái hiện tình phân hóa và chiến tranh của hành tinh này đều do sự cuồng tín, u mê và chấp chặt vào vị thần linh của mình mà thành những cái quạng quả cho con người. Và tìm lại trong đạo Phật, thưa đại chúng, là chưa hề có điều đó trong giáo lý của Phật dạy. Đó là một cái mặt rất là nhỏ trong kho tàng giáo điển của Phật trao cho chúng ta. Và người ta nói rằng không có tôn giáo nào phi thần linh như đạo Phật. Phi thần linh là loại trừ cái tính chất thần linh. Không biết có những từ, có những từ Pháp Câu dịch được hay không, không biết. Phi thần linh. Thường thường tôn giáo nó được đặt trên cái nền tảng là tôn trọng Đức Giáo Chủ. Và cái tôn giáo nào càng xây dựng cái niềm tin của tín đồ cuồng tín thì cái sự phát triển nó càng mạnh. Thế nhưng trong đạo Phật loại trừ cái tính chất này. Đức Thế Tôn, Ngài tuyên bố Ngài là một vị thầy không hơn không kém. Và giáo lý của Ngài có công năng là soi đường để cho tất cả những người yêu mến đời sống thánh thiện nương vào lời dạy tự thanh lọc tâm. Ngài không hề muốn người ta tôn vinh Ngài là vị thần linh gì cả. Và Ngài tuyên bố một điều rất là bình đẳng, bình đẳng tuyệt đối, là trong mọi con người đều có cái chất Phật. Anh tu để anh thành Phật, chứ không phải anh tu anh làm tôi tớ tôi, mai kia anh về anh ngồi dưới chân tôi, anh sống trong quốc gia tôi, không có chuyện đó. Đức Phật đặc biệt là đặt con người lên cái bệ của thần linh. Ngài không hề nói là ta là thần linh. Ngài không hề nói có một vị thần linh nào cao hơn con người cả. Chính con người có khả năng thành Phật, khéo quay về bên trong, tự đào xới cái vùng tâm thức và thanh lọc những ô nhiễm, thì anh là thánh thần, anh là Chúa. Chứ không có chuyện anh làm tôi tớ của Chúa. Cái tuyệt vời của đạo Phật từ điểm này. Và lời giải này, thưa đại chúng, là trong quá khứ, từ cái nền tảng này, cho nên trong quá khứ nó đã đi ngang qua dòng thời gian cho tới hôm nay. Chưa bao giờ bị phản bác. Và giáo lý đạo Phật chưa hề có một cuộc đại hội tăng già để chỉnh lý gì về lời dạy của Đức Phật cả. Các tôn giáo khác, lời các vị giáo chủ có thể có những cái lỗi thời, không đáp ứng được với cái phát triển của khoa học, thiếu cái tính chất nhân bản, thiếu tình người, không có thể hiện cái điều hòa bình trong giáo lý. Nhưng mà điều đó tuyệt đối trong đạo Phật không hề có. Ví dụ như Thánh Kinh là một cuốn kinh nền tảng nhất của Kitô giáo. Thế nhưng mà hội đồng truyền giáo của Vatican họ rất bối rối khi càng ngày có người dùng cái lăng kính nhân bản của trí thức. Họ khảo sát rất là nhiều điều sai lầm ở trong đó và không có cách gì sửa sai được cả. Rất là nhiều mảng ở trong Thánh Kinh người ta không có khả năng sửa lại. Và sửa lại thì nó mất luôn cả một nền tảng tín lý được xây dựng 2000 năm. Riêng trong đạo Phật, thưa, kinh sách trùng điệp, kinh sách mênh mông, và chưa hề có một điều gì trong giáo lý đạo Phật gọi là lỗi thời, lạc hậu, cần phải củng cố, cần phải sửa sai cả. Cái đó là điều rất là tuyệt vời. Cho nên ta có thể nói là 26 thế kỷ đi qua, nhưng mà lời dạy Thế Tôn hứa hẹn đáp ứng được tâm thức con người hôm nay, tâm thức con người ngày mai. Và cho dù hành tinh này đẩy cái nền văn minh lên đến cái độ cao nào đi nữa thì giáo lý đạo Phật vẫn không hề bị lỗi thời. Có thể tin chắc như vậy. Đó là điều thứ nhất. Mai phước là nay có anh Pháp Khôi về, chứ không thôi thì sao? Không có Pháp Khôi, mình nghĩ không biết ai có thể dịch được. Pháp Lưu dịch được. Trong cái vấn đề đi qua thời gian và không gian mà không bị đào thải này, chúng ta khai thác là Đạo Phật đã thâm nhập vào các vùng văn hóa một cách rất là hòa bình. Mình nhìn tự thân vào cái con đường truyền bá Đạo Phật, mình thấy không có gì quý cả. Mình thấy nó là cái chuyện rất tự nhiên. Ví dụ như Đạo Phật theo con đường tơ lụa, băng qua sa mạc Gobi, đi vào Trung Hoa. Và cũng từ cái con đường truyền bá phương Nam, đi theo những cái thương thuyền của người Ấn, đi vào các cái vùng đảo, vào Thái Lan, đến Việt Nam, đến Trung Quốc, vân vân, đó là đường biển. Thì mình thấy đó là cái chuyện phát tán văn hóa, phát tán văn minh một cách tự nhiên. Nó không có gì, không có gì hay. Thế nhưng các vị nhìn cái đoạn đường của những tôn giáo khác đến truyền đạo như ở vùng Nam Mỹ, các vị biết là người Tây Ban Nha đặt chân xuống cái vùng Nam Mỹ này để gieo rắc cái niềm tin Chúa Kitô cho người dân Nam Mỹ. Họ hủy diệt cả một cái nền văn minh có mặt trước công nguyên tới 3.000 năm, tức là 5.000 năm cái nền văn minh đó bị hủy diệt tan nát. Và thưa đại chúng, bây giờ cả một cái vùng Nam Mỹ Châu chúng ta nhận thấy từ Mexico đổ xuống, dân bản địa không còn bao nhiêu cả. Cái khả năng bạo hành của họ rất là ghê gớm. Họ đi đến đâu là họ hủy diệt hết những cái văn hóa địa phương ở vùng đó. Tất nhiên là điều này sách sử ghi rất là nhiều, chúng ta có thể tìm đọc để thấy sau bước chân của thánh giá rất là nhiều cái cuộc tàn sát đẫm máu kinh người. Và ta thử nhìn lại lịch sử là 10 cuộc thánh chiến ở châu Âu tàn hại không biết bao nhiêu con người mà nói. Và 1.000 năm châu Âu chìm trong bóng tối. Rõ ràng là điều này, nếu các vị đọc lại những tư liệu lịch sử thì các vị thấy điều này. Và từ một chút những cái dữ liệu lịch sử tôi nêu ra, rồi chúng ta quay chúng ta nhìn lại cái đoạn đường phát triển Đạo Phật từ Ấn Độ qua Trung Hoa đến Tây Tạng, qua Cao Ly, Nhật Bản và các cái vùng Đông Nam Á ngày xưa. Thưa, Đạo Phật chưa hề làm đổ một giọt máu của một sinh linh nào, chưa hề làm tổn thương văn hóa của một vùng đất nào mà Đạo Phật đặt chân đến. Đến Trung Hoa, Đạo Phật mang đến cho đất nước này một cái kho tàng văn hóa rất là giàu có. Ví dụ như cái khối lượng kinh điển Đạo Phật được dịch ra tiếng Hoa, nó làm giàu cho Trung Hoa rất là nhiều mặt, về văn tự, về chữ nghĩa, về văn hóa, và kể cả những cái loại truyện ký phát triển cho tới hiện tại cũng nhờ cái dòng văn học Phật giáo đi vào. Đi vào Tây Tạng cũng thế, Đạo Phật đã đóng góp để dựng nên được một cái sắc thái rất là đặc biệt của Tây Tạng. Và những cái niềm tin địa phương Tây Tạng không hề bị hủy diệt, mà Đạo Phật đã đi vào những cái niềm tin địa phương đó để làm cho Phật giáo Tây Tạng có một sắc thái rất là riêng. Cái sắc thái mật thừa là sắc thái rất đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng. Và điều này nó chứng minh là Đạo Phật đến nơi nào là hội nhập vào văn hóa của vùng quốc gia đó, tôn vinh cái văn hóa dùng của quốc gia đó, giữ gìn, bảo trì, chưa hề làm tổn thương. Rồi Đạo Phật băng qua eo biển đến Nhật Bản cũng thế, đã làm một món quà rất là lớn tặng cho đất nước, tặng cho cái đất nước 3.000 hòn đảo trải dài đó, một cái nền văn hóa rất là đẹp đẽ. Và thưa đại chúng, là hiện tại người dân Nhật họ có cái tinh thần hòa ái, họ là một quốc gia tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật. Thế nhưng mà họ cũng là một quốc gia biết thưởng lãm đời sống đúng với cái phẩm chất của một người Phật tử vô cùng. Họ có thể vùi đầu kinh doanh, Thế nhưng mà về nhà họ cũng làm được cái không gian của gia đình có thiên nhiên trong đó, để họ biết làm cho lòng họ thanh thản lại, dịu lại. Cái đặc tính của thiền nó thấm vào cái văn hóa, cái đời sống của họ, từ bắn cung, đấu kiếm, ngắm hoa, cắm hoa, vân vân, mọi cái đều thấm đẫm cái tinh thần thiền tông của đạo Phật. Và một vài nét rất nhỏ tôi kể ra đây để chứng minh một điều, thưa các vị, là khi đạo Phật thâm nhập vào vùng văn hóa nào thì thâm nhập rất là hòa bình, như nước thấm vào đất một cách rất là tự nhiên. Thứ hai là đến mỗi một vùng văn hóa khác nhau, đạo Phật đã đóng góp được, đã tôn vinh được, đã làm cho văn hóa vùng đó sáng giá hơn, cái phẩm chất cao hơn. Đó là những cái đặc tính mà qua thời gian và không gian, giáo pháp đạo Phật chưa hề bị đào thải là từ cái nguyên nhân đó, cái yếu tố đó. Có một điều nhỏ ở nơi đây mình cần chia sẻ thêm nữa là thế này. Trên cái đoạn đường mang đạo Phật thâm nhập vào các cái vùng văn hóa, tất cả những tu sĩ của đạo Phật hay là những người Phật tử mang đạo Phật đến, dường như họ bất vụ lợi. Chưa có một ông thầy tu nào mang đạo Phật đến vùng đất nọ, vùng đất kia mà trở thành một lãnh chúa cả. Chưa hề có. Và bằng cái tấm lòng hy sinh của họ, họ đã băng qua sa mạc nghìn trùng, có khi bỏ xương trắng ở ngoài sa mạc mênh mông, có khi bỏ xương trắng ở trên con đường vượt biển. Và điều này rất là rõ ràng. Và ta chưa thấy một cái dòng tu nào của Phật giáo đến quốc gia nào mà làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của người dân bản địa rồi đem vàng bạc về lại cái trung tâm đạo Phật cả. Chưa hề có. Chưa hề chở vàng từ nơi này qua nơi kia hướng về mẫu quốc nơi đạo Phật sinh ra. Chưa hề có. Đạo Phật đến vùng đất nào thì đạo Phật nghiễm nhiên là đạo Phật của vùng đất đó, và dạy cho con người yêu mến hòa bình, yêu quê hương nơi họ sinh sống. Và chưa hề dạy cho con người là hãy hướng về cái chân trời xa nơi đạo Phật sinh ra kia. Chưa hề có. Cái đó là cái đẹp đẽ nhất của những người con Phật và trong giáo lý đạo Phật. Đó là điều mình rất là tự hào. Và mình nghĩ rằng đây là cái vấn đề khá rộng, và quý thầy chịu khó nghiên cứu sâu sắc cái chủ đề này. Ví dụ như mình đọc qua những dòng đạo Phật đã thâm nhập vào các vùng văn hóa một cách rất là hòa bình, mình thấy thường. Nhưng các vị đối chiếu lại với những cái bước đường truyền đạo của các tôn giáo thì các vị thấy điều này rất là tuyệt vời, không dễ kiếm. Những tôn giáo có mặt trên hành tinh này chúng ta điểm ngang qua như là Hồi giáo, Kitô giáo, Chính thống giáo, vân vân, rất là nhiều tôn giáo. Rồi các vị nhìn lại đạo Phật thì các vị thấy cái điều này rất là tuyệt vời. Ví dụ như cái cuốn Sự va chạm của những nền văn minh thế giới thì ta thấy là tác giả liệt kê cái sự va chạm đó là sự va chạm của Kitô giáo với Hồi giáo, và Phật giáo bị loại ra ngoài. Tức là trong Phật giáo không có gì để va chạm với bất cứ ai cả, không có sự tranh chấp thù hằn, giành ảnh hưởng, giành tín đồ, bắt người ta đổi đạo gì theo đạo Phật cả, không hề có. Có cái đẹp đẽ như vậy. Cho nên trong cái cuốn Sự va chạm của những nền văn minh thế giới, cái nhìn của họ rất là rộng, họ tổng kết rất là nhiều vấn đề để cho chúng ta biết. Thì các vị có thể tìm đọc cuốn đó trong bản tiếng Anh. Và tôi xin nhắc lại là đây là một vấn đề, nó mở ra cho chúng ta cái nhìn để trân quý sự có mặt của đạo Phật, và đồng thời cảm thấy ta may mắn vô cùng khi được làm đệ tử Đức Như Lai. Không thôi mình thấy thường, không thôi mình thấy mang bộ đồ đà mặc dễ òm, cạo cái tóc nó phấy phút là xong, chứ không phải vậy. Cái truyền thống đẹp đẽ là cái món quà tặng lớn vô cùng cho nhân loại, chứ không phải riêng cho chúng ta. Và hành tinh này trong tương lai, thưa đại chúng, là những cái nhà khoa học lớn và những cái đầu óc vĩ đại, họ đều có một cái nhìn nhận là cái tôn giáo đáp ứng được cho sự phát triển con người duy nhất chỉ có đạo Phật mà thôi. Nó không bị lỗi thời, không bị khoa học đào thải, và cái đặc tính nhân bản ở trong đạo Phật rất là cao, đáp ứng được tâm thức của con người tiến bộ. Mình đi vào cái phần thứ hai, đó là giáo lý đạo Phật đáp ứng được tâm thức của con người mọi thời. Ví dụ như ta nhìn vào quá khứ, thì khi đạo Phật xuất hiện ở xã hội Ấn Độ, nơi đất nước này đã có rất là nhiều tôn giáo, và như Kỳ Na giáo là đã có mặt trước đạo Phật cả hàng vài trăm năm. Thế mà khi Đức Thế Tôn xuất hiện thì trong một thời gian rất là ngắn thôi, làm nên một cái cuộc chuyển hóa rất là lớn cho đất nước này. Và trong một thời gian không lâu lắm thì Ngài đã gầy dựng được một tăng đoàn tới trên 1.000 vị. Điều này chứng minh là đương thời Đức Thế Tôn, cái nguồn tuệ giác rất là sâu xa. Thứ hai là những cái phương pháp của Ngài dạy giúp người ta chứng nghiệm được an lạc ngay hiện đời. Thông thường các tôn giáo thì vẽ vời cái chuyện thần linh ở trên kia hay thần linh ở bên kia sự sống, tức là đi vào quả chết ta mới bắt gặp thần linh. Thế nhưng cái điều đặc biệt là trong đạo Phật, thưa, không phải như vậy. Anh đến với đạo Phật, anh tu tập, trong quá khứ Đức Phật đã dạy là ngay hiện đời chứng nghiệm được an lạc và giải thoát. Không có chuyện niết bàn phải đợi sau khi chết mới chứng nghiệp. Có những điều trong thời Đức Thế Tôn Ngài chuyển hóa được. Điều thứ nhất là Ngài làm được một việc rất đặc biệt là mang hòa bình đến cho rất nhiều tiểu quốc ở cái vùng lưu vực sông Hằng. Bằng tự thân giáo lý hòa bình của Ngài, bằng cái sự hiện thân của một tăng đoàn rất là hòa bình, bằng những lời dạy thực tiễn đầy trí tuệ, giúp cho các cái vị vua đương thời họ thiết lập được cái nền hòa bình trong lưu vực sông Hằng. Và trong tự thân giáo lý của Ngài, ngày xưa đã sang bằng được cái sự kỳ thị giai cấp rất là nặng trong xã hội Ấn Độ. Có những cái câu nó trở thành châm ngôn cho tới bây giờ: không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có sự phân biệt trong nước mắt cùng mặn. Con người sinh ra đời chịu nỗi khổ như nhau và cùng có cái nhu cầu hạnh phúc như nhau. Và thưa, rất là nhiều, ta đọc vào Kinh Pháp Cú, ta thấy là từng lời là những châm ngôn muôn đời. Và ngày xưa Ngài đã đáp ứng được tâm thức của con người đương thời, tới bây giờ và mãi tương lai cũng như thế. Và ta thử hỏi cái điều gì ở trong nội dung giáo lý của đạo Phật mà đáp ứng được tâm thức con người qua mọi thời như vậy? Thưa, cái điều đầu ở trong nội dung giáo lý của Ngài đó là cái tính nhân bản. Có những cái tôn giáo họ lập cước trên cái ý muốn của những vị thần linh. Đây là lời khải thị của Thượng Đế. Và từ cái nguồn ban đầu như thế, cho nên con người không có đụng được vào những cái lời giả như vậy. Ví dụ như pháp chế nè, quy luật nè, lời răn nè, tất cả những điều đó đều là lời nói không phải của con người mà của các vị thần linh ở trên cao thông qua miệng con người. Cho nên lời kia phán ra là chân lý của nghìn đời. Đạo Phật không phải như vậy. Đạo Phật đặt cái trọng tâm ngay con người, đứng trên thân phận con người, giải quyết niềm đau nỗi khổ cho con người, loại trừ cái tính thần linh từ trên cao. Con người không phải là cái gạch nối của bất cứ ai cả. Anh là chủ của dòng sinh mệnh anh. anh nắm trong tay vận mệnh và hạnh phúc của chính anh. Cái đặc biệt đạo Phật là như vậy. Và cái đặc biệt thêm nữa là, thưa, cái giá trị của đạo Phật đặt ở trên con người, chứ không phải là trên vị thần linh hay là trên tổ chức gì cả. Ví dụ thế này cho các vị dễ cảm nhận về cái đặc tính rất là đặc biệt của đạo Phật. Ví dụ có những tôn giáo họ đặt cái giá trị là phải mở mang cái vương quốc của tôn giáo họ, phải làm cho mọi người quy kính vị giáo chủ, và họ thần thánh quá cái vị giáo chủ, dù cái vị giáo chủ đó là con người rất là phàm tục như chúng ta, và con người không gì khác hơn là những kẻ thừa sai thôi, tức là những người hầu hạ, những kẻ phụng sự. Và tất cả mọi cái nguồn thu về vật chất phải gom về cho giáo hội trung ương, và gom về làm giàu có cho cái vị lãnh đạo giáo hội đó. Cái đó họ đặt cái giá trị không phải nhân bản, mà đặt giá trị đạo đức ở dưới gót của thần linh. Còn giá trị đạo Phật thì thưa đại chúng là đặt cái niềm vui và hạnh phúc ngay trong bản thân của con người, chứ không phải trên thần linh. Khác nhau như vậy. Một tôn giáo thì tôn vinh vị thần của mình, một cái tôn giáo thì lấy con người làm giá trị trung tâm, mọi vấn đề đều giải quyết quanh con người, giúp con người thoát nỗi khổ mới là quan trọng, mọi cái chỉ là những phương tiện mà thôi. Và từ cái điều này ta nhìn lại cái cách hành xử của đạo Phật thì cái điều này nó biểu hiện rất là rõ. Cách hành xử đạo Phật là mang đạo Phật đến vùng đất này vì lợi ích, vì nhu cầu, vì muốn giúp cho con người sống đời sống hạnh phúc. Nhưng mà nếu con người ở vùng đó cái duyên chưa đủ, hoặc bị một cái thế lực rất là mạnh họ đánh phá, thì đạo Phật cũng rất là hoan hỷ ra đi, chứ không có tranh giành, không có mang quân từ nơi nào đến để giành cái vùng đất của thần linh cả. Cái chất hòa bình, cái chất nhân bản nó có mặt trong giáo lý của Đức Phật là như vậy. Vì con người chứ không phải là vì tôn giáo của tôi. Không phải muốn chùa chiền mở rộng, không phải muốn đạo Phật được bành trướng. Đạo Phật như một món quà tặng, tặng cho anh. Anh đón nhận nên thực tập, anh làm cho cuộc đời hạnh phúc. Chỉ thế thôi. Cái giá trị đạo Phật đặt trên con người, chứ không hề đặt trên giá trị của một tổ chức, của một vị thầy, của vị giáo chủ, của sự bành trướng tôn giáo gì cả. Đó là cái đặc tính nhân bản trong giáo lý đạo Phật. Thứ nữa, Đức Phật có một cái tuyên ngôn là ta xuất hiện trong cuộc đời để thuyết minh về sự khổ và con đường thoát khổ. Mình thử hỏi một câu là các tôn giáo khác họ có cùng một cái hướng đi như thế này không? Họ có thuyết minh về sự khổ và con đường thoát khổ không? Thưa, cái điều này nó có những cái tương đồng với các tôn giáo khác. Họ thuyết minh về nỗi khổ thì có, thế nhưng mà nó rất khác biệt với cái con đường thoát khổ. Mình nên ghi nhận cái điều này để các vị thấy cái giá trị nhân bản của đạo Phật. Thuyết minh về sự khổ thì hầu như tôn giáo nào cũng nói cả, nhưng mà ở cái con đường thoát khổ thì rất là khác biệt. Các tôn giáo khác họ khai triển cái con đường thoát khổ này bằng cách là ta hãy gửi gắm niềm tin của ta vào vị giáo chủ, vào thần linh, và ta tha hồ làm mọi chuyện, ta chỉ nhờ cái người đứng trung gian như một vị thầy, một vị linh mục, vân vân, làm cái công việc là thay ta rửa tội. Hay là có những tôn giáo là làm một cái công việc là chỉ cần cúng tế thần linh, chỉ cần đem tiền, đem bạc, đem trâu, dê, bò, heo tới cúng tế thì được giải thoát cái nỗi khổ. Và càng làm nhiều cái điều như vậy, tức là càng đầu tư những cái vé vào cửa thiên đường như vậy, thì ta sẽ có một chỗ ngồi vững chắc ở trên kia. Khi bỏ đời này rồi thì ta có được một chỗ ngồi đã dự định. Đó là cái con đường chung của thuyết minh về sự khổ và con đường thoát khổ của các tôn giáo. Riêng đạo Phật điều này không có mặt. Thưa, anh là chủ nhân của của bản thân anh, niềm vui, nỗi buồn và sự đọa đày của chính anh phải chuyển hóa từ bên trong tâm thức và không hề đem của tiền hối lộ cho bất cứ một ai được cả. Và không có ai là một gạch nối, là người trung gian gột rửa giùm tội của anh cả. Cái đặc biệt của đạo Phật là như vậy. Cho nên thuyết minh về sự khổ thì giống nhau, nhưng mà cái con đường thoát khổ đạo Phật đặt ở một vị trí khác, đặt ở trong bàn tay của chính mỗi người. Anh là thần sáng tạo cuộc đời anh. Ngay trong hiện tại và trong nhiều kiếp tương lai, anh là vị thần sáng tạo của chính anh. Và điều này nó cũng biểu lộ được đặc tính rất là nhân bản. Nhân bản là sao? Thưa, vì ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta, tức là ta chịu trách nhiệm luôn về đời sống của những người xung quanh. Cái vui, cái buồn, cái thiện, cái ác do chính anh làm nên. Anh không thể nhờ bất cứ ai được cả. Anh không ỷ lại vào quyền thế. Trong tâm thức anh không hề có cái chất gì ỷ lại bất cứ vị thần linh nào cả. Và một người mà tự thấy mình chịu trách nhiệm về từ ý nghĩ của mình, từ lời nói của mình, từ việc làm của mình, thì người ấy sẽ rất là thận trọng. Do vậy, từ cái nền tảng căn bản này xây dựng được cái đạo đức xã hội, xây dựng được cái tính đẹp đẽ, tốt lành, giải thoát trong tự thân giáo lý và trong cả một cái con đường rất là dài của đạo Phật có mặt là điều tự nhiên. Cái thứ hai đáp ứng được tâm thức con người mọi thời đó là cái nhìn của Đức Phật từ ngày đầu chứng đạo là cái nhìn siêu thế, tức là cái tuệ giác của Ngài khám phá được chân lý tối hậu. Và tất cả những cái điều Ngài giải ra nó xuất phát từ cái chân lý, từ cái tự giác chứng nghiệm chân lý rất là thực. Cho nên tất cả những điều của Ngài dạy nó đều mang cái đặc tính là rất là khế cơ, khế lý và khế thời luôn. Mình thử nhìn những cái chân lý của cuộc đời này họ khám phá, phần lớn nó là những cái chân lý phiến diện cả. Và cứ mỗi một chủ thuyết có mặt trên cuộc đời, nó ra đời không bao lâu thì nó bị một cái chủ thuyết khác phủ bác nó. Ta biết là có nhiều đất nước sinh ra lắm thiên tài, và họ là những người viết ra rất là nhiều cái chủ thuyết. Nào là chủ thuyết tư bản, chủ thuyết cộng sản, vân vân, có hàng trăm loại chủ thuyết khác nhau. Đó là trong cái lĩnh vực lý luận, triết lý, và trong cái lĩnh vực khoa học cũng thế. Cứ mỗi một cái khám phá này, nó phủ bác cái khám phá trước. Và cái thuyết tương đối của một nhà bác học cận đại chưa chắc gì đứng vững trên hành tinh này lâu. Sẽ có một cái thuyết nào đó họ phát minh sau cái thuyết tương đối. Ngay trong cái thời gian, không gian hiện tại, cái thuyết tương đối của nhà bác học kia đã đẩy được nền văn minh lên tới cái tầng này cao. Nhưng mà rồi hứa hẹn sẽ có một cái thuyết gì đó nó vượt lên trên. Và cái quá trình này nó đã có mặt trải dài trong lịch sử con người. Cho nên thưa đại chúng, là khi tâm thức ta, tự giác ta chưa có bừng sáng giác ngộ hoàn toàn, thì những cái khám phá của mình, thứ nhất là nó chỉ là những chặng đường ngắn và chưa phải là cái nhìn bao quát. Đức Thế Tôn đặc biệt là thấy chân lý một cách rõ ràng và bao quát. Cho nên điều Ngài nói nó khế hợp với mọi căn cơ của con người. Quá khứ căn cơ con người khế hợp, hiện tại căn cơ con người vẫn khế hợp, và trong tương lai cũng vậy. Do vậy, cho nên đáp ứng được tâm thức của con người mọi thời, mọi nơi, ta có một cái trình độ hiểu biết, thì ta đến với đạo Phật, ta thấy trong gia tài đạo Phật đáp ứng được cái nhu cầu tri thức của ta. Ta có một cái niềm tin đơn sơ rất là bình thường, có một người không có tri thức, thì ta đến với đạo Phật ta cũng lấy ra được những điều đạo Phật tặng cho ta. Ta là một người có cái khuynh hướng tâm thức thích suy tư, thích triết lý, thì trong giáo lý đạo Phật có những điều Đức Thế Tôn dạy nó đáp ứng được với cái nhu cầu tri thức, cái nhu cầu triết lý của ta. Tâm hồn ta rất là thuần phát. Ta không ưa lý sự dông dài, ta thích đi thẳng vào pháp môn thực tập. Thế thì trong kho tàng đạo Phật cũng có những cái pháp môn giúp ta thực tập được, vân vân, nghĩa là đáp ứng được căn cơ của con người mọi thời và từng cái cấp độ tri thức cũng đáp ứng được. Do vậy cho nên ta xác định được một điều, trong tự thân đạo Phật chỉ có một vị giải thoát, nhưng mà tùy căn cơ trình độ tri thức của từng thể loại chúng sinh có thể đến đều nếm hương vị pháp được cả. Cái đặc biệt khế cơ là như thế. Thứ hai, khế lý là, thưa đại chúng, là nó không bao giờ trái với cái chân lý của đời thường. Ví dụ như cái nguyên tắc của đạo Phật về năm giới thôi, tất cả những người đến với đạo Phật ban đầu làm quen với giáo lý và thực tập phải giữ gìn năm giới ấy. Và năm giới này, thưa, nó không hề lỗi thời với một xã hội nào cả. Tông hay Tây, chậm tiến hay tiến bộ gì, thì năm giới này vẫn là nền tảng để xây dựng hạnh phúc cho con người. Từ mức độ thấp nhất của một con người cho tới cái trình độ tri thức rất là cao. Anh muốn đi vào cái con đường làm hạnh phúc cho chính bản thân anh thì anh phải đi vào cái cửa ngõ của năm giới. Khế lý là như vậy, nó luôn là chân lý của mọi thời. Và cái đặc tính đáp ứng được mọi căn cơ và không bao giờ bị đào thải, đó là khế lý. Và thời gian đi ngang qua bao nhiêu lâu thì điều của Đức Thế Tôn nói, giáo pháp Đức Thế Tôn triển khai vẫn còn đáp ứng được. Đó gọi là khế cơ, khế lý và khế thời. Thứ ba chúng ta đi vào, đó là giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ có một vị thôi. Mình nhìn vào tự thân của giáo lý đạo Phật thì các vị thấy cái điều này rất là rõ ràng. Cái điều đầu là